Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa namo sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Mời ngồi. Hôm nay có một câu hỏi là làm thế nào để có được một sự bình an? Làm thế nào để có được một sự bình an? Chắc chắn là ai cũng muốn được bình an, nhưng mà là bây giờ muốn bình an nhưng mà bình an cái gì? Thí dụ như bây giờ là một cái gia đình không được bình an, bây giờ muốn cái gia đình được bình an, hay là cái xã hội không bình an thì muốn xã hội bình an chẳng hạn. Như vậy là cái bình an gì mới được? Bây giờ muốn có một cái sự bình an nào? Đức Phật á thì ngài dạy là tam giới bất an do như hỏa trạch, tức là cả cái thế giới này mà trong nó gồm có cả tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái cõi mà mình ở đây á thì gọi là cõi dục giới, còn cái cõi mà các cái vị họ đắc được thiền định, từ sơ thiền cho đến tứ thiền sắc giới, thì người ta gọi là cõi sắc giới. Và những cái vị mà đắc được thiền từ cái thiền tứ thiền vô sắc, bốn cái loại thiền vô sắc, thì gọi là cõi vô sắc giới. Thì thường thường á mình thấy là cái cõi dục giới á, như cái cõi của mình á thì mình thấy là bất an, nhưng mà như cõi thiền mà sắc giới với vô sắc giới đó, thì cái tâm của họ rất là ổn định. Như vậy họ đã an rồi, tại sao lại bất an? Mà Đức Phật ngài lại nói rằng là tam giới bất an do như hỏa trạch, tức là tam giới đó là giống như là cái nhà lửa, không có bình an chút nào. Rồi còn cái trái đất này, ai có học lịch sử về cái cấu tạo trái đất cũng như lịch sử loài người thì có ai mà thấy có một cái thời gian nào mà có được bình an hay không? Hết chiến tranh này đến chiến tranh khác, không có một cái lúc nào mà thực sự là bình an cả. Thì cho nên có một cái câu nói mà lúc đầu thầy không hiểu, sau này thầy mới hiểu, đó là câu nói của Chúa ở trong kinh Cựu Ước ấy, có một câu nói đó là ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Chúa nói ta đến không phải là đem lại hòa bình mà là đem lại gươm giáo, tức là đem lại sự bất an, chẳng phải là đem lại cái sự bình an. Câu nói rất là khó hiểu. Tại sao Chúa thì phải đem lại bình an cho trái đất, chứ sao lại nói là ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Đó. Nhưng mà câu đó nói đó đó mà khi mình hiểu rồi thì câu đó nói rất là hay. Còn trong gia đình trên trái đất, còn trong xã hội, tức là trong một cái cộng đồng xã hội, bây giờ mình nói cộng đồng xã hội lớn thì như là một đất nước, cộng đồng xã hội nho nhỏ như là một cái chung cư chẳng hạn, thì cũng không dễ để gì mà có được sự bình an. Có thể là có giữ gìn an ninh trật tự rồi này nọ, nhưng mà thực ra là cũng vì bất an cho nên mới là có gìn giữ an ninh trật tự. Còn trong gia đình á thì mình thấy là thực sự mà mình nhìn cho thật kỹ đó thì không có một gia đình nào mà thực sự là hoàn toàn là an bình hạnh phúc cả. Tức là nếu nó không có bất an cái mặt này thì nó cũng bất an cái mặt khác. À, có người thấy cái gia đình khác không có bất an như mình thì tưởng đâu là họ là không, họ bình an, thực ra họ bất an cái mặt khác. Thí dụ như có người thì không có tiền cho nên bất an, nhưng mà cái nhà mà có tiền mà tưởng là không bất an, nhưng mà có tiền họ cũng vẫn có cái bất an khác. À, tức là nói chung là như vậy là mình thấy là cả cái tam giới này cũng bất an, rồi cái trái đất này đó thì Chúa nói là cũng bất an. Tam giới thì Phật nói là bất an, trái đất này thì Chúa nói là bất an. Còn á, bây giờ những người ở trong cái trong những cái cộng đồng xã hội nào đó hay là trong một cái gia đình thì thực ra không có một chỗ nào tìm được sự bình an cả. Cho nên á, là mình thực sự là mình muốn trong câu hỏi là làm thế nào để có được một sự bình an, thì có được một sự bình an đó là có sự bình an ở đâu? Có thể là nếu mình biết cách tổ chức gia đình thì có thể là gia đình ổn định. Nhưng mà ổn định là một chuyện khác. Ổn định là một chuyện khác mà bình an là một chuyện khác. Phải không? Ví dụ như ổn định đó, bây giờ tình trạng trộm cướp rất nhiều. Cho nên là mình có rất nhiều người để mà canh gác, rồi mọi người đều là đề cao cảnh giác, thì là nó sẽ là ổn định. Nhưng mà liệu cái ổn định đó có phải là bình an không? Ổn định chứ còn cũng chưa phải là bình an, phải không? Bình an là khác mà ổn định là khác. Bây giờ mình cứ kiếm khắp nơi á, khắp nơi trên thế giới á, bất kỳ ở chỗ nơi nào thì mình cũng không thể nào mà có thể tìm được sự bình an được cả. Chỗ nào cũng là ở trong một tình trạng nguy hiểm nào đó. Đi ra đường thôi, chứ đừng nói chuyện khác. Đi ra đường là mình thấy bất an rồi đó. Phải không? Ra đường là xe cộ rồi đủ thứ, mình thấy bất an đó. Cho nên đó là mình có thể nào mà mình muốn là có một sự bình an nào đó ở trong cái thế giới này không? Và mình có nên là mong muốn có một sự bình an trên cái thế giới này không? Bởi vì á, thực ra là Đức Phật Ngài cũng nói cũng rõ hơn nữa. Đức Phật càng nói càng rõ hơn nữa là cái bản chất của mọi sự mọi vật là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên á, bây giờ mình, nếu mình có được một sự bình an á, tức là có ngã rồi, chứ không phải vô ngã. Mình làm sao mà mình cố gắng làm thế nào để mình có một sự bình an? Thì khi mình nói là mình có được một sự bình an, mình mong cầu có một sự bình an, tức là nó đã có cái ý đồ là sở hữu sở hữu một sự bình an. Nhưng mà ngay khi mà mình muốn sở hữu một sự bình an á, mà mình lại không thấy được cái bản chất của tất cả sự vật á, là nó là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên á, mình mong muốn một sự bình an á, chính là đã bất an rồi. Khi mình mong muốn một sự bình an tức là đã bất an rồi. Chính cái mong muốn được bình an đó là tạo nên sự bất an. Quý vị có thấy cái điều đó không? Chính cái mong muốn bình an á, là đưa đến sự bất an. Bởi vì á, thực ra thì là bình an là bình an như thế nào? Bình an theo mình nghĩ. Nếu mà bình an theo mình nghĩ, hay là bình an theo mình muốn, hay là mình muốn đạt được một sự bình an, thì bình an đó là bình an theo mình. Phải không? Chỉ cần hai người mong muốn bình an theo mình thì liền có chiến tranh. Đúng không? Chỉ cần hai người đó trong nhà, như bây giờ hai vợ chồng chẳng hạn, hai anh em chẳng hạn, mà hay là hai người bạn chẳng hạn, mà chỉ cần là mỗi người đều muốn sự, muốn có một sự bình an theo mình, thì liền là có chiến tranh, liền là có bất an. Cho nên đó, ngay khi mình muốn có một cái sự bình an đó, đã là chính cái mong muốn bình an đó đó đã là một cái tạo ra một cái bất an rồi, phải không? Tại vì mình á, mình cứ muốn bình an, mình gặp một cái chuyện gì đó rắc rối và mình muốn là nó được bình an, thực ra là mình muốn bình an theo ý mình. Nhưng mà cái người khác á, lại ở một góc độ nhìn khác, lại muốn bình an theo kiểu của họ. À, vì vậy cho nên nó bất an. À, và vì vậy nếu mình lại tiếp tục nhìn sâu nữa, tức là khi mình nhìn sâu rồi á, thì mình thấy rằng là chính cái mong muốn cái bình an ở nơi mỗi người đó là tạo ra sự bất an. Thì bây giờ mình thử là quan sát hay là chiêm nghiệm sâu hơn một chút nữa để mình xem. Vậy thì có phải chăng là chính cái bất an mà do người này muốn an, người kia muốn an mà tạo ra cái bất an á, thì chính cái sự bất an đó, đó là đánh thức cho mình rằng là đừng muốn bình an theo mình. Phải vậy không? Bây giờ hai người muốn bình an. Người vợ muốn bình an theo kiểu này, người chồng muốn bình an theo kiểu kia. Và vì vậy cho nên gây ra xáo trộn. Bây giờ đó, người vợ không cần bình an nữa, người chồng cũng không cần bình an theo ý mình nữa. Thì sẽ có hòa bình liền. Thì trong cái câu hỏi này á, nó lại có một cái là làm thế nào để mà có được sự bình an. Khi nói có được sự bình an tức là mình muốn sở hữu. À, mà mình có được sự bình an tức là mình muốn theo ý mình. À, như vậy á, thì nó đi ngược lại với một cái nguyên lý, đó là cái nguyên lý vô ngã. À, nguyên lý vô thường và vô ngã. Vô thường thì làm sao mà bình an được? Vừa rồi trong trang web á, có một người hỏi thầy là đạo Phật á, là nói là thoát ra khỏi sinh tử. Nhưng mà xem ra là Đức Phật, các vị thánh và ai cũng chết hết. Như vậy làm sao mà nói là thoát ra khỏi sinh tử? Nên là có đặt câu hỏi như vậy. Có đúng không? Đặt câu hỏi vậy đúng không? Thì á, tại vì á, người ta cứ nghĩ rằng là mình tu tập để mình làm sao mà đạt được một cái mà hoàn toàn là bình lặng. Tất cả mọi sự đều hoàn toàn bình lặng, không có một chuyện gì sóng gió hết, không có một cái gì là bất an hết. Tức là hoàn toàn là an lạc, hoàn toàn là thanh tịnh. Nhưng mà rõ ràng á là trong cái thế giới này không có một cái chỗ nào mà có thể bình an lạc được như vậy cả. Tất cả mọi nơi nó đều là chỉ có vô thường, khổ, vô ngã thôi. Cho nên cái người nào mà thấy được vô thường, khổ, vô ngã thì cái người đó là mới giác ngộ. Chứ còn á là không thể nào mà tìm được một cái sự bình an ở trong cái thế giới mà nó vô thường, khổ, vô ngã như thế này. Mình á, mình cũng thấy cuộc đời là nó vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà nếu mà chỉ thấy vậy thôi á thì là giác ngộ. Nhưng mà mình á là đậy mình hơn một đoạn nữa, tức là mình thấy như vậy á thì mình muốn có một cái cảnh giới mà cảnh giới đó là thường lạc ngã, một cái cảnh giới mà thường lạc ngã tịnh, chứ không phải là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh. Và mình lúc đó là mình mong ước một cái thế giới mà thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà đứng về phương diện thế giới đó thì không bao giờ có một thế giới mà thường lạc ngã tịnh được cả. Vì cái bản chất của tất cả thế giới là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Chứ không thể nào mà thường lạc ngã tịnh được cả. Thực ra đó, nói như một cái nhà triết học Tây phương. À, ông Niko Kazantzaki, ông nói rằng là mảnh đất bình an chỉ có trong tâm hồn bạn. Cái mảnh đất bình an chỉ có trong tâm hồn mình thôi, chứ không có bất kỳ ở đâu trên cái cuộc đời này, trên cái thế giới này không có một chỗ nào mà bình an cả. Chỉ có bình an ở trong tâm hồn mình mà thôi, chẳng có ở đâu có bình an. Nhưng mà khi mà mình thấy ra được cái bản chất của tất cả thế giới, à, dù là ở đâu thì cũng đều vô thường khổ vô ngã cả, thì lúc đó mình mới bình an được. Tại vì lúc đó mình không tìm cầu ở bất kỳ nơi nào nữa một cái sự bình an. Tại vì mình vẫn còn hướng ra ngoài, hướng ngoài để mà tìm cầu một sự bình an. Cho nên mình không chịu nhìn thấy sự bình an ở trong tâm hồn mình. Đó là cái sai lầm lớn nhất của con người. Sai lầm lớn nhất của con người đó là tìm sự bình an ở bên ngoài. Nhưng mà tại sao cuộc đời này nó không bình an? Tại sao cuộc đời này là không phải là hòa bình mà bèn là gươm giáo? Bởi vì á, chính cái sự bất đồng, cái sự bất đồng đó để mà thấy rằng là anh muốn bình an, tôi muốn bình an, cho nên mới có cái ngã bình an. Mà khi muốn có cái ngã muốn bình an theo ý mình thì mới có sự bất an. Và cái sự bất an đó, chính sự bất an đó mới là giúp cho mình phá bỏ được cho mình cái ý muốn là bình an theo ý mình. Hễ bình an á, là bình an, chứ không có bình an theo ý mình. Hễ bình an là bình an, mà không bình an là không bình an, chứ không thể nào mà bình an theo ý mình được. Bởi vì bình an theo ý mình á, thì sẽ có bình an theo ý người khác. Và như vậy á, thì sẽ mất bình an. Cứ để ý trong gia đình á, trong gia đình á, là anh em bất hòa, hay là vợ chồng bất hòa, hay là cha mẹ với con cái bất hòa, thì tất cả những cái bất hòa đó, cái bất an đó, đều là phát xuất từ cái mỗi người muốn bình an theo kiểu của mình. Tức là mỗi người muốn sở hữu một cái bình an cho cá nhân mình, nhưng mà không biết rằng á, không thể nào sở hữu được cái bình an đó. Chỉ khi nào thấy là cuộc đời là bất an, tam giới là bất an như hỏa trạch, thì lúc đó nó mới thực sự có sự bình an. Mà cái sự bình an đó là sự bình an nó đã có sẵn ở trong tâm hồn mình rồi. Thực ra đó, nếu mình không mong muốn bình an gì cả thì nó đã là bình an rồi. Mà tại vì mình muốn bình an, mà thường thường là cái muốn bình an của mình là cứ muốn bình an ở bên ngoài thôi, chẳng bao giờ mình nghĩ đến cái bình an ở trong lòng mình. Mà cứ muốn bình an bên ngoài thôi. Ví dụ như hệ có tranh chấp thì mình muốn bình an trên cái tranh chấp đó. Mình muốn cái thế giới này bình an, mình muốn cái tam giới này bình an, mình muốn gia đình bình an, mình muốn xã hội bình an. Tức là mình luôn luôn là mình muốn cái điều kiện bình an, hay là một trạng thái bình an. Nhưng mà điều đó thì không thể có được, bởi vì nó là bản chất của mọi sự mọi vật đều là vô thường khổ vô ngã. Trong cái vô thường khổ vô ngã đó, thì vô thường thì rõ ràng là không thể an được rồi. Vô thường thì an là an cái chỗ nào? Cho nên là cái mà mình muốn mà an á, thực ra chỉ là một ảo tưởng. Muốn an là một ảo tưởng, bởi vì riêng cái vô thường thôi. Và vô ngã thì không có cái gì là của mình, không có cái gì mình sở hữu được cả. Mà bây giờ mình muốn sở hữu một cái bình an thì đã sai rồi, vì không có cái gì sở hữu được cả. Ở bên Nam Tông á, thì Đức Phật Ngài nói là bây giờ mình thấy thân trên thân, thấy thọ trên thọ, thấy tâm trên tâm, thấy pháp trên pháp, tức là thấy tất cả các pháp, thì mình không tham ưu, tức là không muốn nó như thế này hay thế khác gì cả, không muốn dẹp nó đi bởi vì ưu, hay là muốn giữ nó lại là bởi vì tham, tức là nó là như thế nào thì nó là như vậy. Không nương tựa, mình không có một chỗ nào để mà mình nương tựa được cả. Không có cái chỗ nào mà bình an để nương tựa, bởi vì chỗ nào nó cũng thay đổi, thì làm sao mình nương tựa được. Và không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Đức Phật Ngài nói rất là rõ như vậy. Tức là mình đang sống với thân, thì mình thấy là thân cũng không có chỗ nào để trụ. Sống với cảm thọ thì cũng cảm thọ không có chỗ nào để trụ được. Sống với tâm thì tâm cũng không có chỗ nào để trụ được. Quá khứ tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, không có chỗ nào để tâm trụ được cả. Không có một cái chỗ nào. Đức Phật Ngài nói là bất kỳ cái gì trên đời này, tức là trên đời này bất kỳ cái trạng thái nào, bất kỳ cái điều kiện nào, thì nó đều là bất an. Bất an theo nghĩa là vô thường, khổ, vô ngã. Thì trong đó đó nó có một cái yếu tố mà mình có nhiều người là sợ cái chữ khổ, cho nên không đả động tới chữ khổ, thì nói là vô thường vô ngã thôi chứ không nói khổ. Nhưng mà thực ra cái khổ đó mới là ý nghĩa rất là mầu nhiệm. Bởi vì á, thực ra đó trong những cái yếu tố, hai cái yếu tố kia thì mình nói đương nhiên rồi, nhưng mà cái yếu tố khổ đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Mà chính cái trải nghiệm qua cái yếu tố khổ này đó thì có người mới giác ngộ được. Cho nên Đức Phật ngài mới nói tứ diệu đế, trong tứ diệu đế đó thì đưa cái khổ đế lên đầu tiên. Bởi vì cái khổ mà không có thấy ra được, cái khổ mà không giác ngộ được thì không thể nào mà có được sự bình an. Đã. Không thể nào có được sự bình an. Và khi mình đã có khởi lên một cái ý muốn bình an, tức là đã tạo ra cái bất an. Mà cái điều này là phải chiêm nghiệm thật nhiều, phải trải nghiệm cuộc sống thật nhiều thì mới thấy ra được. Còn mình á thì trong cái quá trình tu tập của mình á thì thường thường là mình có một nhầm lẫn rất lớn, đó là mình cố gắng làm cách nào để mình đạt được sự bình an. Đó là một sai lầm rất lớn. Khi mà chúng ta thật sự mà sáng suốt, bình tĩnh sáng suốt để chiêm nghiệm, để mà trải nghiệm cuộc sống, quan sát, chiêm nghiệm cuộc sống, thì sẽ thấy ra được cuộc sống là một sự biến đổi. Rất nhiều mặt, mặt nào cũng đều thay đổi hết. Cho nên cuộc đời vốn nói là một cái sự thay đổi. Nhưng mà cái ý nghĩa lớn lao của cuộc đời nó lại chính là ở nơi cái chỗ cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Cái câu hỏi mà có cái người hỏi thầy đó, hỏi nói là đạo Phật nói là thoát khỏi sinh tử, nhưng mà rồi ai cũng đều phải chết hết, thì như vậy làm sao mà thoát khỏi sinh tử được? Thì á, thực ra đó cái sinh tử này đó là cái sinh tử ở nơi tâm của mỗi người á. Cái tâm của mình á là vốn nó là thanh tịnh trong sáng. Cái tâm á vốn nó là hoàn toàn bình an. Cho nên á không phải là mong cầu bình an. Mong cầu bình an là một sai lầm. Bởi vì cái tâm nó vốn là bình an rồi. Thật ra tất cả mọi người đều đã sẵn có bình an hết. Tất cả mọi người đều sẵn có bình an cả, nhưng mà lại không thấy ra được sự bình an đó, cho nên mới mong cầu một cái bình an theo ý của mình. Cái sai lầm là cái chỗ đó nè. Tức là lẽ ra là tất cả mọi người đều đã là bình an rồi, tất cả mọi người đúng ra là đều bình an hết á, nhưng mà cứ khởi mại lên cái tâm muốn là phải thế này, muốn phải thế kia, muốn phải thế nọ, thì chính cái mà mình muốn là được như thế này, được như thế kia đó, thì nó mới là không bình an. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này. Buổi sáng mặt trời mọc, rồi nó lên cao dần, rồi đúng ngọ, rồi mặt trời xế chiều, giờ xế chiều rồi mặt trời lặn, rồi ban đêm, và cứ xoay vần như vậy. Thế bây giờ mình á thì lại là mình muốn theo mình muốn là làm sao mà chỉ có bình minh thôi, tức là bình an. Bình an theo kiểu của mình đó là chỉ có bình minh thôi, thì làm sao được? Chính cái ý muốn mà chỉ có bình minh thôi mới bình an á, nó mới đem đến cái đau khổ, đem đến phiền não khổ đau. Thế còn á, bình minh nó lên có chút xíu à, mình có thể mình đặt cái máy quay phim là mình cũng đủ thấy, tức là nó chuyển biến rõ ràng. Bây giờ mình muốn là cái vẻ đẹp của cái bình minh đó mãi mãi phải dừng lại đó để gọi là bình an, thì đó không phải là bình an, đó là một sự chết chứ không phải là bình an. Cho nên á là thầy mới có một cái chuyện mà ba vị thần á, chuyện ba vị thần là trong Vi Tiếu, là cái câu chuyện đó là câu chuyện mà thầy viết ra từ lâu rồi. Khi mà thấy ra được cái ý nghĩa của cuộc sống á, ý nghĩa của cái vô thường, khổ, vô ngã, cái ý nghĩa của cái sinh trụ diệt là một cái tất nhiên của đời sống á, thì thầy viết cái chuyện vi tiếu đó. Thì cái chuyện vi tiếu đó là như thế này, là thật ra đó là cái cuộc đời này đó là nó chi phối bởi ba cái yếu tố, đó là sinh trụ và diệt. Cái gì cũng đều ở trong sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, mỗi sát na đều có sinh trụ diệt. À, thì luôn luôn là mọi cái đều là sinh diệt. Cho nên cái người mà hỏi câu thầy cái câu mà nói là thoát khỏi sinh tử mà sao cũng phải chết. Nhưng mà cái sinh tử của mà khởi lên ở trong tâm á, cái tâm mình nó không thanh bình được, tâm mình không có bình an được, mà cái tâm mình nó cứ khởi lên ý muốn này, khởi lên ý muốn nọ, khởi lên tham sân si. Thì chính cái khởi đó, cái khởi đó chính là bất an. Cho tâm mình vốn là nó bình an, mà tại mình cứ khởi lên cho nên nó bất an, khởi lên muốn cái này cái kia cho nên nó mới bất an. Nhưng mà cái chết thì là khác. Cái đó là cái sinh tử, đó là thoát ra khỏi cái sinh tử của cái tâm mà cứ luôn luôn sinh tử của cái tâm mà cái vòng tâm mà cứ tham muốn cái này cái kia đó, thì mình chấm dứt được cái sinh tử đó. Còn cái sinh tử của cái sinh trụ diệt của vạn pháp á, thì đó là cái lẽ tự nhiên, mà cái lẽ tự nhiên muôn đời nó như vậy. Thì cái ý nghĩa mà mình cứ muốn là đừng sinh đừng diệt để cho nó bình an hoàn toàn đó, thì đó là một ý nghĩa hoàn toàn sai. Chỉ có không sinh diệt ở trong tâm hồn mình thôi, chứ không thể nào không sinh diệt trên tất cả vạn pháp này. Vì thực ra đó, chính cái sinh diệt trên vạn pháp này đó, thì đó mới là cái sự sống, đó mới là cái vẻ đẹp của cái sự sống. Chứ bây giờ mình làm sao mình dừng lại được? Thì cái ý nghĩa của sinh trụ diệt này đó được cái người Bà La Môn á, người ta biến thành đó là ba vị thần. Người ta nói cái thế giới này đó là được ba vị thần đó là tạo ra cái thế giới này. Thì ba vị thần đó làm việc á, kết hợp với nhau làm việc là thế này: một vị thần sáng tạo, tức là vị thần đó sinh; một vị thần hủy diệt, đó là chết, diệt; còn một vị thần là bảo trì, tức là trụ. Tức là một vị thần sinh ra, xong rồi có vị thần gìn giữ lại, rồi có một vị thần là hủy diệt đi. Thì ba vị thần đó là cứ làm việc ngày đêm, có thể nói là làm việc từng sát na, bởi vì sinh trụ diệt là từng sát na. Cho nên ba cái vị thần này, nếu mà giả sử có ba vị thần, thì ba vị thần là họ thần hóa, là nhân cách hóa ra. Cho trên thực tế đó là cái luật vận hành vô thường của đời sống. Cho nên bây giờ nếu mà ba vị thần này là phải luôn luôn làm việc một cách điều hòa, nhưng mà con người lại là ai cũng là oán cái vị thần mà diệt hết đó, ai cũng muốn không thích cái vị thần diệt. Thí dụ như sinh nhật thì mừng, chứ còn chết là khóc. Đại khái là vậy. Cho nên là ai cũng là oán trách cái vị thần mà hủy diệt. Thì ông thần hủy diệt đó, ông làm việc cũng mệt lắm, nhưng mà ông cứ nghe toàn là người ta chửi không, thì ông mới bực quá, rồi ông nói với hai ông kia, nói hai anh làm đi, tôi nghĩ. Thì ông vừa nghĩ làm việc một cái thì mình cứ tưởng tượng đó, trên cái trái đất này thôi, trong mấy chỗ khác mình chưa nói, mình trên trái đất này thôi, mình cứ tưởng tượng là nếu mà không có hủy diệt thì mọi thứ đều sinh ra. Cho nên là nếu mà bây giờ toàn là thần sinh làm ra thôi, mà đâu phải sinh là sinh nhiều thứ, chứ đâu phải sinh một thứ. Sinh con người rồi thì sinh con vật, rồi sinh côn trùng, sinh muỗi mồng, rồi sinh cọ rác, sinh đủ thứ, tất cả mọi thứ đều sinh hết, toàn là sinh hết. Mà sinh bao nhiêu á, thì ông thần bảo trì là giữ lại hết, cứ sinh ra bao nhiêu là giữ lại hết, cho không chết, không diệt, không hư hoại gì hết, là cứ sinh ra bao nhiêu là cứ tồn tại hết. Thì chỉ thôi một thời gian ngắn thôi, thì chỉ một thời gian rất ngắn là cái trái đất này không còn có chỗ để nào mà sinh được nữa. thì lúc đó con người là mâu thuẫn, con người là luôn luôn là tham sân si, con người mình là cứ tham sân si. Khi kia đó thì là sân với cái ông thần hủy diệt, bây giờ đâm ra đó là sân với cái ông thần sinh. Sinh gì mà sinh như vậy, sinh bây giờ đầy hết trơn rồi mà vẫn cứ sinh. Mà bây giờ không có diệt thì không có diệt, mà chỉ có sinh với bảo trì thôi, thì giờ làm sao vậy? Thì lúc đó nó mình mới thấy rằng là cái hủy diệt, cái chết là vẻ đẹp của vạn pháp, chứ không phải là không phải cái chết là đau khổ như mình nghĩ. Thoát khỏi cái sinh tử không phải là thoát khỏi cái chết, mà thấy vẻ đẹp của cái chết, thấy vẻ đẹp tất yếu của cái chết đó, hay là thấy cái giá trị thực sự của vị thần hủy diệt. Thì cái ông thần mà sinh đó, lúc đó người ta cũng chưa nói gì tới cái ông thần bảo trì, mà người ta chỉ oán cái ông thần sinh thôi. Cho nên á, chỉ có một cách thôi, là thần hủy diệt phải làm việc lại. Chỉ có một cách duy nhất là thần hủy diệt phải làm việc lại. Thì cái ông thần sinh á, ông kêu thần hủy diệt dậy, đừng ngủ nữa, dậy làm việc, mà bây giờ là phải làm việc là căng thẳng, khẩn trương, làm việc gấp 10 lần, gấp 100 lần thì mới ra mới là ổn định được. Đó. Thành ra mình thấy là nếu mà không có sự hủy diệt, nếu không có sự chết thì cũng không ổn định được. Chứ không phải là mình muốn ổn định là mình không còn chết nữa, không còn sống chết nữa là ổn định đâu. Không chết là mất ổn định, cho nên á bây giờ phải chết thôi. Thì cái ông thần mà hủy diệt á, ông vẫn còn tức giận, ông nói không làm. Hai ông kia nói không làm rồi bây giờ làm sao? Ông nói làm sao thì ông thần hủy diệt, ông nói thì anh cũng đừng có sinh nữa, anh cũng nghỉ luôn, anh ngủ luôn đi. Đơn giản vậy thôi. À thì có lý. Thế mà nghĩ không ra, cái ông thần mà sinh, ông thần sáng tạo đó, ông thần sinh đó, ông cũng nghỉ luôn, không làm việc nữa. Thì lúc đó chỉ còn thần bảo trì, có nghĩa là trên đời này cái gì nó đang như thế nào đó thì nó đứng im như vậy hết. Thế thì á, chẳng lẽ lúc đó là cái đó mới thật sự là cái thường tồn bất biến, đó mới thật sự là tốt đẹp sao? Thế tại sao mình lại muốn có một sự bình an, một cái sự thường tồn bất biến? Nếu mà mình muốn có một cái sự mà bình an mà thường tồn bất biến á, thì chỉ có giữ lại thần bảo trì thôi. Mà giả sử như bây giờ mọi người đang như thế nào mà cứ ngồi đây mãi mãi muốn đời là cứ như vậy thôi, thì có thấy có gì thích thú không? Có ai muốn thực sự muốn như vậy hay không? Hay đó chỉ là một mơ tượng, một cái ảo tượng, mà ảo tượng đó khi đến thực á, thì không ai chịu nổi cả. Thầy nhớ lâu lâu lắm rồi mà có một cái truyền mà thầy không biết truyền đó truyền nước ngoài hay truyền trong nước thầy cũng quên rồi. Nhưng mà thầy đọc được một cái truyền rất là hay. Nó có cái ông đó, ông mơ ước là làm sao mà mình có thể mình ngồi đây mình không làm gì hết mà mình vẫn cứ sống. Mình vẫn cứ an nhiên tự tại, mình vẫn cứ sống, mình cứ chỉ ngồi đây thôi, chứ không có làm gì cả. Thì khi ông nghĩ như vậy á, thì tự nhiên á, ông biến thành một cái cây. Ông biến thành một cái cây đó, thì cái cây nào mình trồng ở đâu thì nó cứ sẽ nằm đó hoài đó, mà nó nằm đó nó cũng sống. nhưng bây giờ mình muốn biến thành một cái cây để mình ngồi đó, để mình bình yên, mà để mình sống, chứ khỏi phải đi làm, phải cực nhọc, rồi khỏi phải tranh đua, phải về thế này thế kia, thì bây giờ trở thành cái cây. cho nên thầy nếu không lầm là như ai Nguyễn Công Trứ hay là ai đó mà có cái câu mà nói là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nhưng mà thực ra đó, chính cái cuộc đời này, chính những cái nỗi đau khổ của cuộc đời này, chính những cái sự biến đổi vô cùng của cuộc đời này, chính cái sự sống chết giữa cuộc đời này mới là vẻ đẹp thực sự của cuộc đời. Mà cái vẻ đẹp đó, người ta giác ngộ được, chính là giác ngộ được cái vẻ đẹp đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là giác ngộ vô thường khổ vô ngã là một cái giác ngộ mà bi quan đâu. Mà đó mới là thực sự là thấy ra được cái vẻ đẹp của cuộc đời này. Nó là như vậy. Bây giờ thiếu đi một cái gì đó là không thể được. Vậy thì cuộc đời này tại sao nó lại không có những cái gia vị mà thật là tuyệt vời, đó là vô thường khổ vô ngã. Bởi vì khi mình đã thấy được cái thế giới này nó là vô thường khổ vô ngã, và mình sống trong cái vô thường khổ vô ngã đó mà không còn có một vấn đề gì nữa cả, thì lúc đó chính là bình an. Phải không? Bình an cái gì nữa? Thì đó đúng là bình an chỉ có trong tâm hồn bạn. Thì cuộc đời này thì nó là vậy đó, cuộc đời này nó là vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà cái vô thường khổ vô ngã của cuộc đời này là bài học quý giá vô cùng để mình giác ngộ. Mà giác ngộ gì? Thực ra không có giác ngộ gì cả. Giác ngộ là trở về với sự bình an. Chứ không còn lăng xăng mà tìm kiếm là mà chạy đi tìm kiếm bất kỳ một cái bình an nào, bất kỳ một cái mình gọi là hạnh phúc, là an lạc nào. Chính nhờ những cái vô thường khổ vô ngã giữa cuộc đời này đó, nó mới là giúp cho mình có được cái bình an đó. Mà thực ra cái không phải là mình sở hữu được cái bình an đó, mà thực ra đó cái bình an đó là cái bản chất của cái tâm hồn. Tức là nó đã là có sẵn rồi, cho mình không cần phải là cần có nó. Mình đánh mất nó thì có, mình không nhận ra nó thì có. Chứ còn nó muôn đời vẫn là bình an. Cho nên á, người ta đi tìm niết bàn để rồi bất an. Chứ thực ra đó bây giờ đó không đi tìm niết bàn gì cả. Bây giờ cuộc đời nó đang khổ thì cứ khổ, đang vô thường thì cứ vô thường, đang vô ngã thì đương nhiên nó vô ngã, chứ bây giờ mình đòi phải ngã chứ, thì tự nhiên là an thôi. Phải không? Nó rất đơn giản và cũng chẳng làm gì cả. Tại vì nó an là nó đã an rồi, chứ mình đâu cần làm gì nữa. Cho nếu mà nó an mà mình làm cho nó an á, thì tức là mình làm cho nó an theo ý mình á, thì nó đã bất an rồi. Phải không? Vậy thì á, ngay cái câu hỏi đầu tiên á, mà nói là làm thế nào để có được một sự bình an á, chính là nguyên nhân của bất an. Không có làm thế nào hết á. Đừng có làm thế nào hết trơn á, là bình an thôi. Cứ để cho ba vị thần đó làm việc, chứ đừng có oán trách ai hết. Đừng có oán trách thần hủy diệt, đừng có oán trách ai hết trơn á. Ba vị đó biết cách làm việc, biết cách làm như thế nào. Chỉ có mình không như ý muốn của mình, cho nên mình mới là xen vào cái sự vận hành của ba cái vị thần đó. Chứ còn ba vị thần đó là người ta làm việc rất tuyệt vời. Không có chỗ nào mà trách được cả, mà tại vì mình mong muốn nó là thế này, mong muốn nó là thế kia, cho nên mình mới là tạo ra cái sự bất an cho chính mình. Không phải là đời là bể khổ, mà là mọi người tự tạo ra bể khổ cho chính mình. Chỉ có bể khổ nơi chính mình thôi, chứ không có đời bể khổ gì cả. Đó. Còn cái bể khổ mà của cuộc đời đó thì nó lại là tất yếu. Đó. Cái vô thường khổ vô ngã là những cái yếu tố tất yếu, mà là cái vẻ đẹp kỳ diệu màu nhiệm của đời sống. Ai hiểu ra được tất cả mọi cái đó, tức là ví dụ như cái người mà người nó nấu ăn giỏi á, là người ta hiểu ra được là ớt cay như thế nào, gừng cay như thế nào, chanh chua như thế nào, muối mặn như thế nào, đường ngọt như thế nào, là dầu là béo như thế nào, người ta biết. Chính là người ta biết thấy rõ tất cả những cái tính chất đó, cho nên người ta mới có thể là hài hòa được những cái đó để trở thành một cái nồi canh ngon. Đó, thì cái người sống là, tôi nói là sống tức là thuần thiên lập mệnh. Theo đạo Nho đó, thì người ta nói sống tức là thuần thiên lập mệnh, sống là lập mệnh. Và thuần thiên tức là thuần theo với cái tự nhiên đó, thuần theo với cái ớt là cay, muối là mặn, để mà có thể là hiểu ra được tất cả những cái đó để làm một nồi canh ngon. Anh không biết điều hòa được những cái vẻ đẹp đó của đời sống để mà làm cho cái đời sống của mình trở nên là một cái đời sống tốt đẹp. Cho nên á, cái đời sống tốt đẹp là một đời sống mà Đức Phật Ngài dạy là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Tùy duyên thuần pháp thì tốt đẹp, bởi vì thuần pháp tức là thuần thiên. Tùy duyên thuần pháp, sống tùy duyên thuần pháp, tức là thuần thiên lập mệnh. Thuần thiên ở đây không phải là thuần theo trời đất gì, mà thuần theo cái chữ mà trời đất của Nho nói đó, thì trời đất có nghĩa là vạn pháp. Trời đất có nghĩa là cái nguyên lý, cái định luật tự nhiên của trời đất. Đó. Thì mình cứ sống, mình phải chiêm nghiệm để thấy ra cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, thấy ra được những cái bản chất đó của cuộc đời đó. Thì tự nhiên mình sẽ sống hài hòa, tốt đẹp. Và mình không cần phải khởi lên một cái mong muốn như thế này thế kia theo ý mình. Chỉ khi nào mà mình không thấy ra được cái vẻ đẹp của trời đất, lúc đó mình mới là mong muốn theo ý mình. Mà chính ra những cái mong muốn theo ý mình đó mới tạo ra những cái phiền não khổ đau trong cuộc đời. Vì vậy cho nên đừng có mong cầu là đạt được một sự bình an hay là sở hữu được một sự bình an, mà chính là phải sống với cuộc đời như nó đang là, thấy ra được bản chất của cuộc đời như nó đang là, thì đó là mới là cái người giác ngộ. Bây giờ thầy để thời gian còn lại cho Phật tử hỏi. Có ai đặt câu hỏi gì chưa? Có ai viết ra giấy gì chưa thì cứ đưa lên. Còn nếu không thì cứ đặt câu hỏi trực tiếp.
Dạ mô Phật, dạ kính bạch sư ông. Dạ con xin có một câu hỏi. Dạ con xin sư ông có thể khai thị thêm cho con về như thế nào là quyết định mà như lý tác ý ạ?
Cái chữ như lý tác ý đó thường mình hiểu không đúng. Cái chữ tác ý đó là manasikara. Manasikara tức là một cái hướng của tâm đối với đối tượng. Tức là tùy theo cái tâm của mình mà cái hướng nào trên đối tượng. Nó chỉ là cái hướng thôi, chứ chưa phải là quyết định. Chưa phải là quyết định hành động như thế này hay là hành động như thế kia. Khi mà quyết định hành động như thế này như thế kia đó, thì lúc đó nó trở thành là chetana. Chetana gọi là tư tác. Thì tư tác là khác, còn bên này đó là tác ý, chứ không phải là tư tác. Trong cái tác ý đó, nó chỉ có hai tác ý thôi. Là tác ý đúng với cái đối tượng thực, hay là tác ý trên đối tượng ảo. Chỉ có hai cái thôi. Khi mình nhìn một mọi sự mọi vật á, thì thường thường á là mình nhìn nó như nó là, hay là mình nhìn nó như mình tưởng là. Nếu mà mình nhìn nó như nó là đó, thì đó là như lý tác ý. Còn mình nhìn nó như mình tưởng là, thì đó là phi như lý tác ý. Nó là vậy thôi. Tức là nó mang tính là đúng sai, chứ chưa có mang tính là thiện ác. Cái nhìn đó có đúng hay là không đúng thôi. Ví dụ như mình nhìn sợi dây, thì mình lẽ ra là thích sợi dây thì mình chỉ thấy nó là sợi dây, nhưng mà mình lại tưởng là con rắn. Cho nên á, lúc đó đó là do cái tâm hướng của mình sai trên cái bản chất thực của đối tượng. Thì chỉ có hai điều thôi. Một là hướng tâm đúng với đối tượng thực, hai là hướng tâm cũng trên đối tượng đó nhưng mà không phải là đối tượng thực. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, mà Đức Phật Ngài nói là niệm thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, tức là trên cái đối tượng thực đó, chứ không phải là đối tượng mà mình nghĩ về. Vì vậy cho nên cái chữ quán là người ta hiểu sai hết. Người ta tưởng quán tức là mình nghĩ về nó. Ví dụ như quán thân là mình nghĩ về thân là thế này, nghĩ về thân là thế kia, thế đó là không phải quán thân. Cho dù mình cũng nghĩ cách gì đi nữa thì mình cũng chỉ tưởng về nó thôi. Còn mình phải thấy thân như thực như nó đang là, thì cái đó mới gọi là quán. Chữ quán ở đây là quan sát như thực. Chứ chữ quán ở đây không có nghĩa là suy nghĩ. quán tưởng về nó, không phải vậy, mà quán là quan sát như thực. Tức là ví dụ như thầy đưa cái tay lên thì thầy thấy nó như thực là đưa tay lên, để tay xuống là thấy như thực để tay xuống. Vậy thôi. Bây giờ này, nếu mà thầy đưa tay lên rồi mọi người thấy là đưa tay lên, thầy để tay xuống, mọi người cũng thấy để tay xuống mà không có vấn đề gì cả, thì đó là như lý tác ý. Nhưng mà nếu thầy đưa tay lên, thay vì là chỉ thấy nó như thế nào thì thấy như vậy, thì mình lại nghĩ theo là cách của mình. À, đưa lên như vậy chắc là thế này, đưa lên như vậy chắc là thế kia. À, thì cái đó đó là phi như lý tác ý. Tức là cái hướng tâm của mình trên đối tượng là đối tượng đó là thực như nó là, hay là mình tưởng là. À, thì cái đó gọi là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Còn cái tư tác á, thì nó có ba loại tư tác. Tư tác thiện, tư tác bất thiện và tư tác là không thiện, không bất thiện. Hay là cái tư tác là duy tác. Thì cái tư tác đó cũng có một loại tư tác là tư tác nhưng mà vô nhân. À, tức là thiện, bất thiện, vô nhân và duy tác. Có bốn loại. Bốn cái loại mà tư tác. Thì cái tư tác á, thì lúc đó là cái quyết định cái thái độ hành động của mình. Thì cái đó là thì mới gọi là tư tác, là chetana. Còn bên kia là mana sikara. Rồi mình đó, nhiều người không rành cái gốc của cái từ đó đó. Cho nên đó là cứ dịch lung tung. Bây giờ hiểu lầm nhau hết trơn rồi. À, còn bên kia cái mà cái quyết định một cái hành động thiện hay là bất thiện, hay là vô nhân hay là duy tác á, thì cái đó là tùy theo cái loài mà nó có một cái tư tác khác nhau. Tư tác tức là cái chú ý của mình trong cái hành động đó. À, cái chú ý đó, chú ý trong cái hành động đó, thì cái này đó mới tạo nghiệp. Chứ còn cái manasikara đó là chưa có tạo nghiệp, chỉ có đúng hay sai thôi, chứ chưa có tạo nghiệp. À, nhưng mà sau khi có thể là cái đó nó ảnh hưởng đến cái tạo nghiệp, cho nó chưa phải là tạo nghiệp. Thí dụ như bây giờ, vì sợi dây, đáng lẽ mình thấy sợi dây là sợi dây thì bình thường không có chuyện gì. Bây giờ mình thấy sợi dây là con rắn, mình tưởng là con rắn. Vì tưởng là con rắn cho nên mới đến cái lúc mà hành động á, mình mới là muốn giết nó, hay là mình thương nó, hay là mình thấy con rắn mình tội nghiệp, hay là mình muốn là bỏ chạy, hay là mình cái gì đó, thì tất cả những cái phản ứng đó đó thì nó gồm có bốn loại. Bốn loại như thầy nói đó, tức là một là cái phản ứng lại là thiện. Thí dụ như mình thấy con rắn mà mình thương nó, mình có tâm từ với nó chẳng hạn như vậy, thì cái đó là thiện. Còn nếu mình thấy con rắn mình muốn giết nó thì đó là bất thiện. Còn thấy con rắn mà mình, tức là mình chưa có khởi đến thiện bất thiện gì cả, nhưng mà nó lại là tạo ra một cái cảm xúc là bực bội, khó chịu, thì cái bực bội khó chịu đó đó là thực ra nó vô nhân. Nó vô nhân tức là cái đó nó chưa phải là quyết định tạo tác gì cả, nhưng mà cái đó là một cái phản ứng, mà cái phản ứng của cái mà đã có sẵn á. Tại cái người nó đã có sẵn cái tâm địa của người đó, nó có sẵn như vậy rồi, cho nên bây giờ thấy cái đó cái là thì sinh ra những cái mà cái cảm xúc khó chịu đó. Thực ra ai cũng có thể thấy con rắn, nhưng mà có người thấy con rắn thì không sao hết, mà có người thấy con rắn là khó chịu, thì cái khó chịu đó đó thì cái khó chịu đó là nó vô nhân. Nhưng mà sau đó từ cái khó chịu đó mình mới là muốn giết nó đó, lúc đó mới là tạo tác, cái đó mới là tư tác. À, chứ còn cái lúc đầu mà mình thấy khó chịu đó thì cái khó chịu đó vẫn là vô nhân thôi. À, cái tâm đó vẫn là tâm vô nhân, chưa phải là tạo tác. Mà sau đó là mình bực quá, mình muốn giết nó đi, thì khi đó mới là tạo tác. Còn một cái là cái tâm duy tác, tức là tâm của bậc thánh, hay là tâm của một cái người mà hoàn toàn vắng lặng trong sáng, thì lúc đó người ta chỉ thấy cái như thực vậy thôi. À, cho người ta không hoàn toàn là trong đó không có thương, hay không có ghét, hay là không có sợ hãi, không có buồn phiền gì cả. À, thì người ta cái tâm người ta tự nhiên với tất cả mọi sự, thì cái đó đó là tâm duy tác. thì cái đó đó mới gọi là tư tác, cho cái đó chưa phải là tác ý. Nhưng mà bây giờ là mình dùng chữ tác ý nó sai đi, mà đâm ra là tác ý trở thành ra là một quyết định. thì cái chữ tác ý nó đã dùng sai cái từ. Tác ý nó không có quyết định gì cả. Nếu mà nó thấy đúng như bản chất của cái đó đó thì gọi là như lý tác ý. Còn không thấy đúng bản chất của cái đó mà tưởng ra cái khác đó, thì cái đó gọi là phi như lý tác ý. Vậy thôi. Có một câu hỏi. Có một câu hỏi như thế này. Cái chữ nhẫn là nó có cái giá trị gì để tâm có thể bình an trước những cái thăng trầm hay là những cái bất an của đời sống? Thì trong này đó là ý nói rằng là ví dụ như tâm mình trước những cái mà vô thường khổ vô ngã của đời sống đó, thì nó có cái tầng bậc nào để mà mình đi từ cái mà bất an đó, để mình có thể thấy cái bất an đó, để mà tâm mình có thể là nó bình an lại. Thì trong đó có một cái ví dụ như là nhẫn nại chẳng hạn. Nhẫn nại cũng là một trong những cái điều để mà mình mà an. Như vậy thì là cái tạm thời mình nói là như cái thang bậc hay là những cái trình tự nào để có thể là trở về lại được với cái bình an trước những cái bất an chung quanh mình. Thì bây giờ thầy đơn cử một việc, bởi vì bây giờ chung quanh mình thì có rất nhiều việc, nhưng bây giờ mình đơn cử một việc. Thí dụ như thế này, có một cái người nào đó là kẻ thù của mình, hay là cái người đó gây trở ngại cho mình, làm cho mình đau khổ. Thì lúc đầu á là mình thù oán họ và mình tìm cách là loại bỏ họ, hay là ít nhất á là mình cũng muốn họ trở nên đừng có như vậy nữa. Đại khái là như vậy. Khi mình gặp một cái đối nghịch, một cái kẻ thù, cái đối nghịch đó nó có thường á là có hai cái đối nghịch. Một cái đối nghịch á là một cái vật nào đó nó là trở ngại cho mình, và một cái đối nghịch thứ hai đó là một cái đối nghịch của một con người. Thường thường á của một vật á thì nó dễ hơn chút, một vật á thì nó dễ hơn chút, mà con người á thì nó khó hơn. Thí dụ như mình đi vấp cục đá một cái mình đau chân, thì mình có thể là mình trách mình sao mà mình đi bất cẩn, cho mình không trách cục đá. Nhưng mà khi mình đụng chạm tới một người nào đó thì mình thường là trách cái người đó, cho lại không trách mình. Đại khái là vậy. Cho nên đó là cái đối tượng mà nó tạo cái sự đối nghịch đó, nó có tùy đối tượng, nhưng mà trong đó nó có hai loại đối tượng, là một đối tượng là một con người, và một cái đối tượng đó là một sự vật hay là một cái chỗ hay là một cái nơi gì đó, thì nó là đối nghịch lại với mình. Thì thực ra đó, bây giờ mình tìm hiểu cho thật kỹ đó, thì đối nghịch với mình nghĩa là gì? Đối nghịch với mình có nghĩa là không vừa ý mình, phải không? Đối nghịch với mình có nghĩa là không vừa ý mình. Không vừa ý mình có nghĩa là tại ý mình thích như vậy mà nó không như vậy, cho nên là nó không vừa ý mình. Vậy thôi. Trên thực tế nó là như vậy. Giả sử như thế này, một trận bão nó quét qua, thì thực ra cái trận bão đó là vô tâm, cho nó không có ý hại ai hết. Nhưng mà cái nhà người nào sập á, người đó đau khổ, tức là cái người đó không vừa ý. Còn giả sử như có cái nhà mà không có sập đồ gì cả, cái ngọn bão đi ngang qua mà chẳng sao cả, thì người đó thấy bình yên chứ không có sao cả, tức là tại vì nó không có đối nghịch với mình. Mà tại vì nó đối nghịch với mình á, tức là nó không vừa ý mình, cho nên á nó mới sinh ra đau khổ. Thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân đó. Thì á là lúc đầu á, đối với một đối nghịch á, là thường mình muốn dẹp cái đối nghịch đó đi. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà từ từ á, thì do mình phải sống chung với người đó, hay là do mình phải ở trong cái địa phương đó, hay là ở trong cái môi trường đó. Cho nên á, dần dần á, nó quen dần. Dần dần á, là mình thấy là ban đầu á, thì mình chịu đựng. Bởi vì có những trường hợp đâu phải là mình muốn là dẹp cái đối tượng nó đi được. Có khi cái đối tượng nó mạnh hơn mình. Hoặc là mình không có điều kiện nào để mình mà dẹp cái đối tượng nó đi được cả. Thì lúc đó đó, mình đành phải chịu. Ban đầu thì chịu nhục. Cho nên người ta nói là nhẫn nhục. Phải chịu nhục. Nhưng mà sau đó, nhẫn nhục rồi á, không nhục nữa, mà nhẫn nại thôi. Chứ không có nhẫn nhục nữa. Nhẫn nại thôi. Rồi dần dần á, quen á, rồi quen dần á thì thấy cũng chẳng sao. Nhưng mà trải qua một thời gian đó, thì mới thấy rằng là sống chung hòa bình cũng vẫn cứ được. Chứ không nên nổi. Sống chung hòa bình cũng cứ được. À, cho nên đó, đâm ra đó là từ cái mà chịu đựng, cái nhẫn nại, nhẫn nhục, nhẫn nại, rồi kham nhẫn, rồi cứ từ những cái đó, nó mới là bỗng nhiên mình mới phát hiện ra được một chuyện. Rằng là chính cái đối nghịch đó đó, bây giờ mình khá hơn trước nhiều. Mình hay hơn trước nhiều, bởi vì hồi trước là mình chịu đâu nổi, mà bây giờ mình chịu nổi rồi. À, bây giờ có một người bạn, của mình mới gặp một trường hợp như vậy, thì thấy cái người bạn đó là chịu không nổi. Trong khi đó bây giờ mình chịu 10 năm rồi, cho nên bây giờ mình thấy chịu chẳng sao hết trơn. Còn cái người bạn nó mới chịu cái thì mình thấy cái người bạn đó là đau khổ vô cùng. À, mà té ra mình trải qua 10 năm rồi, bây giờ mình thấy mình bình thường, không nên nổi gì. À, như vậy á, thì qua cái đối nghịch đó, mà qua một cái thời gian mà mình chịu đựng nhẫn nại á, đâm ra đó mình có thể là cái việc mà đối nghịch đó, cái mà không vừa ý đó đó, thì nó vẫn cứ như vậy. Nhưng mà xem ra cái sức chịu đựng hay là cái trầm tĩnh, cái sáng suốt này kia đó là nó tăng lên. Nhưng vậy hóa ra mình không mất gì cả. Mình mất mặt này thì lại được mặt khác. Cái mất cái mặt mà không vừa ý mình đó, thì nó lại được một cái mặt là mình ngày càng là bản lãnh hơn, tạm thời mình nói vậy. Tức là ngày càng sức chịu đựng là hay là cái sự thông cảm càng ngày nó càng tăng lên, và nhất là sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết đó nó càng ngày càng tăng lên. Mà cái hiểu biết đó là nó có hai mặt: hiểu biết được sự việc, hiểu biết được người, hiểu biết được vật, và đồng thời cái chính quan trọng nhất là hiểu biết được mình. Thì qua đó mình mới thấy ra được là quả thì cái nguyên nhân mà mình đau khổ chính là mình cái đối kháng lại. Khi mình đối kháng lại đó thì cái sự đối kháng đó nó mới là đau khổ. Chứ còn nếu mà không có sự đối kháng đó thì cũng không có đau khổ. Tất nhiên là có đau, có khi có đau. Chứ không phải là không có. Nhưng mà cái chuyện đó nó còn nhiều cái chuyện nữa, nhiều cái vấn đề khác nữa. Thí dụ như đó là cái duyên nghiệp, hay là đó là cái bài học để giúp mình giác ngộ chẳng hạn. Thì á, từ từ rồi cái người đó mới bắt đầu là thôi. Ban đầu thì là chịu không nổi, sau là nhẫn nại được, sau cảm thông được. Cảm thông được. Rồi á, khi mà mình cảm thông được rồi á, thì mình lại tha thứ. Tha thứ. Tha thứ được. Rồi đến khi mình tha thứ được rồi một cái á, thì cái tâm mình nó rất là bình yên. Và mình thấy là quả nhưng mà chính là nhờ trải qua những cái đó mà bây giờ mình mới có được cái sự bình yên đấy. Chính là nhờ trải qua những cái đó. Thì đâm ra bây giờ không phải tha thứ nữa, mà cảm ơn. Bây giờ cảm ơn. Cảm ơn nhờ cái hoàn cảnh này, nhờ cái người này, mà bây giờ mình mới có được trí tuệ, mình mới có được nhẫn nại, mình mới có được từ bi, mình mới có được thông cảm, thương yêu. Thì té ra là mình có được rất nhiều cái chất lượng, mà cái mà mình mất mát đó nó chẳng là gì. Mà trong khi đó mình lại có được một cái phẩm tính, một cái đức đó. Tức là phát huy được cái đức của đạo, thì khi đó mình mới là cảm ơn cái người đó. Và thậm chí đó, trước đây đó là mình đã đối xử với cái người đó, một cái người mà đã giúp cho mình giác ngộ như vậy, mà mình lại đối xử với họ có nhiều khi trong cái lúc mà mình còn vô minh ái dục nhiều á, mình đối xử với họ hơi tàn tệ, thì bây giờ có khi sám hối nữa. Trong lòng á là bây giờ là không còn thù oán nữa, mà lại bây giờ là lại còn là cảm ơn và sám hối. Cho nên là thầy mới nói là có một cái lúc đó thầy có chỉ một cái cách là cách tạ ơn sám hối đó. Tạ ơn sám hối này không phải là mình tạ ơn sám hối bình thường đâu, mà tạ ơn sám hối khi mà mình đã thấy rằng là cái cuộc đời này này, chính cái mà Chúa nói trong cuộc đời này này, chính cái vô thường khổ vô ngã mà Đức Phật ngài nói này này, lại là giúp cho mình giác ngộ, giúp cho mình giải thoát. Cho nên mình lúc đó cảm ơn cuộc đời và sám hối cuộc đời. Sám hối là mình đã trong cái lúc mà mình vô minh ái dục là mình đã tạo không biết bao nhiêu cái tai hại cho người khác, cho cuộc đời. Đó. Thì là nó có một sự biến chuyển. Nó có một cái thang bậc. Tạm thời nếu mình nói có cái thang bậc thì thang bậc đó là một sự biến chuyển, mà cái sự biến chuyển là lúc đầu mình thấy cuộc đời là đau khổ, là trở ngại, là bất an, và nhưng mà dần dần á, qua cái bất an đó là mình lại sáng suốt ra, mình bình tĩnh ra, rồi mình cảm thông, rồi mình biết thương yêu, rồi mình hiểu biết, rồi nhiều cái phẩm chất lại là phát sinh ở trong cái môi trường đó. Cho nên cái cuộc đời này á, nó đúng là nếu mà nói có cái thang bậc thì nó cũng có cái thang bậc thật. Cho nên Đức Phật, cái thang bậc Đức Phật là thế này: xả ly, ly tham, đoàn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Tức là trở về với cái an tịnh hoàn toàn đó, là niết bàn. Thì trở về với cái an tịnh niết bàn đó, thì cái xả ly này là cái xả ly của tâm hồn, chứ không phải là xả ly bên ngoài. Xả ly là xả ly của tâm hồn đó. Ví dụ như bây giờ một cái chuyện mà mình tham đắm thì cũng phải xả ly, mà một cái chuyện mà đối nghịch với mình làm cho mình đau khổ phiền não gì đó thì cũng phải xả ly. Thì chính cái xả ly đó là nó trải qua một cái quá trình, mà cái quá trình đó là cái tâm hồn mình nó xả ly được dần, xả ly được dần, để cho đến cái lúc mà nó không còn bám víu, không còn nắm chấp vào bất kỳ điều gì nữa, thì lúc đó nó mới thật sự là an tịnh. Đó, cho nên mới nói rằng là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Đó là cái cung đường mà đi đến giải thoát giác ngộ, đi đến bình an thật sự đó. Thì trong đó nó nhận là đóng một vai trò khá quan trọng. Cứ nhận đi cái đã. Câu hỏi này như thế này: bạch thầy, con đã tìm được sự bình an trong tâm bằng sự buông bỏ và bằng lòng với cái mình có. Con nghĩ con đã có sự an lạc và hạnh phúc, nhưng trong cuộc sống, mặc dù con không có tâm hại con chuột, con muỗi, con ruồi, con gián, con không có tâm dùng keo bẫy chuột, mặc dù rất thương nó, nhưng con vẫn phải tội sát. Về với tâm bình an nhưng vướng tội sát, thì con có bị xa vào bốn đường dữ không? Kính xin sư chỉ dùng. Ai trả lời dùng? Ai trả lời được trả lời dùng cái. Như vậy á, tức là cũng bình an đó, nhưng mà bình an có điều kiện. Tức là bình an khi nào mà không có chuột á thì cái đó mới bình an. Còn nếu mà có chuột, có giá gì đó thì coi như là mất bình an. Cái này đó nó cũng là một trong những cái mà bất an trong cuộc sống. Thì á, tùy trình độ của mỗi người thôi. Nói thì nó rất dễ. Xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn thì nó rất dễ. Nhưng mà để xả ly, ly tham, đoạn diệt được á, thì có khi là trải qua không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp. Thực ra tất cả những cái tình huống gì mà đến với mình trên cuộc đời đó đều là bài học để thử thách cái sự bình an của mình. Thực ra chỉ có vậy thôi. Thực ra đơn giản chỉ có vậy thôi. Tức là tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này nó xảy ra đều chỉ thử thách sự bình an của mình thôi. Mà đó, mà khi không bình an đó đó, nó rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như là cái không bình an đó là bởi vì do cái tâm của mình nó bị căng thẳng, phiền não, lo lắng, sợ hãi gì đó. Mà cái chuyện khác, cái chuyện đó cho nó liên quan gì tới chuột. À, thế nhưng mà đó, chính cái mà những cái lặt vặt trong đời sống mà mình không bình an được. À, thí dụ như là mình đi vấp cục đá một cái mình cũng nổi giận. Cái cuộc đời này nó có bất an thì khi đó mình mới là biết thế nào là an. Chứ còn không á, cuộc đời này mà nó an thì mình không thể nào mà mình giác ngộ được. Cho nên cái cuộc đời này nó bất an. Chính cái đó mới nói là Chúa mới nói là ta đến không phải đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo là vậy. Tức là chính cái bất an đó đó, chính những cái tình huống khó khăn trong cuộc đời sống đó đó là những thử thách để xem thử là cái độ nhận thức và hành vi của mình như thế nào đối với trường hợp đó. Khi nào mà một cái người mà thông suốt hết, có nghĩa là một cái người mà tâm hoàn toàn bình an trước tất cả mọi tình huống. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Tức là một bình an hoàn toàn là tốt đẹp. Và cái bình an đó là khi xúc chạm việc đời. Xúc chạm việc đời là xúc chạm chuột rồi này nọ đó, cũng là xúc chạm việc đời đó. Tức là xúc chạm giữa cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái thành, cái bại, cái vui, khổ. Thật ra con chuột nó không là gì cả. Nhưng mà tại sao mình không chịu con chuột? Là nó có rất nhiều lý do. Thứ nhất là đầu óc mình căng thẳng. Mà căng thẳng là vì làm trong sở, tranh chấp với một người trong sở. Chứ không phải là con chuột. Nó không liên quan gì con chuột hết á. Nhưng mà tranh chấp với một người trong sở, tranh chấp hoài cho nên bây giờ cái đầu óc mình nó bị căng thẳng. Thần kinh của mình nó yếu đi. Cho nên nghe con chuột kêu cả chịu không nổi. Cho nó đâu có liên hệ gì đến con chuột đâu. Nó có liên hệ gì tới con chuột hết. Quan trọng vẫn là qua tất cả những cái đó đó để mà mình nhìn lại tâm hồn mình. Thật sự mình nhìn lại tâm hồn mình là tại sao? Tại sao mình không thích con gián? Tại sao mình không thích con chuột, con muỗi? Thì á, ví dụ như thế này, cái con muỗi mà nó bay tới, nó đầu vô, nó chích một cái, đau thiệt đau. Thì lúc đó nếu mình có thể là mình tức quá, mình đập một cái. Giả sử như vậy đi. Cái người bình tĩnh hơn á, thì người ta có thể là đuổi nó đi. Còn có một cái người, có một vị sư, ông lại từ bi. Ông nói, cho nó hút nó vài giọt cho bao nhiêu. Ông nói vậy đó, cho nó hút vài giọt bao nhiêu, nó hút xong rồi nó no rồi thôi chứ có gì đâu, thì ông cứ để cho nó hút. Nhưng mà cái ông mà cái lạ lùng á, cái cuộc đời này nó có những cái bài học lạ lùng. Chính cái ông sư đó mà ông cứ để cho nó hút thì lạ là ông ngồi dựa muội quá trời mà nhìn nó không thấy con nào là tới đút ông hết trơn. Là tại vì khi mà ông đã có tình thương yêu với nó, ông đã chấp nhận cho nó hút, thì tự nhiên cái lòng từ đó đó nó một sự gì kiều diệu mình không biết, nhưng mà nó tỏa ra nơi chung quanh ông á, thì nó bay ngang qua đó, nó thấy sung sướng quá nó bay luôn. Không có hút mới lạ chứ. Cho nên cái cuộc đời nó lạ, thật ra là đều do mình hết á. Tất cả những cái sự việc đó là những cái thử thách đến với mình để xem thử là mình có thật sự đến đi vô ngại hay không. Bình an tức là đến đi vô ngại. Mình đến đi vô ngại mà pháp đến đi cũng vô ngại. Tức là giờ pháp gì đến thì nó đến, mà đi thì nó đi. Mà mình vẫn vô ngại. À, bản thân mình cũng là đến chỗ này đi chỗ kia cũng vô ngại. Thì như vậy mới là thực sự bình an. À, vì vậy cho nên là tất cả những cái tình huống này đó là để giúp mình soi lại chính mình. Bởi vì cái mục đích mà tối thường của tu hành trong đạo Phật á là chỉ có hai điều thôi. Cuối cùng là chỉ có hai điều thôi. Đó là trước tất cả mọi sự việc mình thấy nó như thị, và tâm mình là hoàn toàn bình an. Tức là cái điều mà Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp là thanh tịnh, hay là tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp. Chỉ có hai điều đó thôi. Nhưng mà mình không thấy rõ. Mình không thấy rõ cho nên mình cứ muốn phải thế này, muốn phải thế kia. Cho nên mình mới bất an. Đó, mình bất an. Bất an mới đau khổ. Thế còn thực ra đó là nếu mình thấy được pháp đến như thị, rồi pháp đi như thị. Nhưng mà là đó, thí dụ như khi mà mình có tâm từ thật sự với con chuột, thì có khi nó lại không đến phá nữa. Khi nào mà mình bắt đầu thấy chuột chạy lung tung trong nhà mà tâm mình vẫn hoàn toàn bình an, thì lúc đó đó chuột có thể nó không phá nữa, là lung. Bây giờ khi mà mình sống trong cuộc đời này đó thì phải thấy tâm mình là chính. Bây giờ việc gì xảy ra thì không biết, nhưng mà cứ phải thấy tâm mình là chính, thấy mình, thấy thân thọ tâm pháp của mình vẫn là chính. Bây giờ đối với cái cảnh gì đâu không cần biết, cảnh đó là cảnh nghịch, cảnh thuần gì không biết, nhưng mà mình có thấy được thân thọ tâm pháp ở nơi mình hay không? Phải thấy ra để phát hiện ra, hay là khám phá ra tất cả mọi cái bí ẩn ở trong cái con người mình đây, thì mình sẽ thấy là trong cái bí ẩn của người này đó, nó sẽ có những cái gì. Cái gì là thiền, cái gì là bất thiền, cái gì là vô nhân, cái gì là duy tác, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái nào nguyên nhân đưa đến đau khổ phiền não, cái nào là hoàn toàn thanh tịnh giải thoát, thì tất cả những cái đó đều nằm ở nơi mình hết, chứ không ở đâu hết, không cần tìm kiếm ở đâu hết. Nhưng mà nếu nó không có chuyện xúc chạm thì mình sẽ không bao giờ biết, phải không? Nó phải có một cái gì đó nó để tác động vào để cho mình xem lại mình có thứ là mình thực sự là như thế nào chứ. Có nhiều người á là tưởng đâu là mình rất là bình an, nhưng mà không phải, đụng chạm chuyện một cái thì không bình an chút nào. Chính vì vậy á mình mới cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những thăng trầm của cuộc sống, cảm ơn những cái được cái mất, cái thành cái bại, cái vui cái khổ, cảm ơn tất cả mọi cái trên cuộc đời này đó đến để giúp mình thấy ra được bản thân mình và tìm lại được cái mà thực sự bình an. Ngày hôm qua thầy giảng ở bên đi viện viên không á, thầy có nói thế này, thiền á là nó có ba cái. Lúc đầu á là con người á là bị dính mắc ở bên ngoài đó, cho nên đầu tiên á, cái việc đầu tiên cái bước thứ nhất á của thiền á là rời bỏ bớt những cái dính mắc ở bên ngoài để trở về với thực tại thân thọ tâm pháp. Nhưng mà đừng có tưởng rằng là trở về với thực tại thân thọ tâm pháp đó để tìm ra cái kho tàng quý báu gì trong đó, không phải vậy. Hay là mình để mà tìm thân thọ tâm pháp để mình phá nó đi gì cả, không phải vậy. Mà cái bước thứ nhất á là cái bước từ cái chỗ mà mình dính mắc ở bên ngoài mà mình buông được dần những cái dính mắc bên ngoài đó để trở về với cái thực tại thân thọ tâm pháp, đó là bước thứ nhất cái đã. Cũng giống như một cái người đi lạc thì đầu tiên là về được cái nhà, tìm được về cái nhà cái đã. Nếu mà tìm được về cái nhà đó cũng chưa phải là xong. Thì cái bước thứ hai đó là từ cái chỗ mà mình rời được những cái bên ngoài, trở về được với thân thọ tâm pháp. Và bắt đầu đó, khi mà thấy rõ tất cả thân thọ tâm pháp rồi á, thì mới phát hiện ra một cái điều là thân thọ tâm pháp thì nó vẫn là vô thường, khổ, vô ngã. Ở nơi thân thọ tâm pháp á, thì đúng là không tham ưu, không nương tựa, không bám víu bất kỳ cái điều gì, là đúng. Là bởi vì cái thân thọ tâm pháp này nó cũng chẳng là cái gì cả. Nhưng mà qua tất cả những cái đó thì mình lại thấy ra được rằng là cái mà mình có thể thấy được cái thân thọ tâm pháp đó, nó vẫn là cái thấy đó đó, nó vẫn là rỗng lành trong sáng. Thì cho nên đó, cái bước thứ ba đó là từ cái bên ngoài trở về với thân thọ tâm pháp, từ cái thân thọ tâm pháp mới trở về lại được với là cái papasara citta, tức là trở về với cái tâm mà rỗng lành trong sáng. Thì khi mà nó về, nó chạm phải được cái tâm rỗng lành trong sáng đó đó, thì bắt đầu là nội tâm thanh tịnh. Và khi mà nội tâm thanh tịnh á, thì lúc đó sẽ thấy rõ các pháp, là đó là cái đó là đạt đến cái mục đích cuối cùng á. Bởi vì thực ra cái tâm mà nó lăng xăng á, thì nó luân hồi sinh tử, mà bây giờ cái tâm nó trở về với rộng lặng trong sáng á, thì là niết bàn, chứ không phải là không phải đâu hết, không phải đi tìm đâu ở bên ngoài đâu hết trơn á. Cho nên á, việc đầu tiên là rời tất cả cái bên ngoài, cho dù nói đó là cực lạc, cái nói đó là niết bàn, cái nói đó là cái cõi giới gì, thì cũng rời bỏ tất cả những cái đó để trở về với thực tại thân thọ tâm pháp cái đã. Rồi từ nơi chỗ mà cái bước chuyện của thân thọ tâm pháp đó mới là trở về được với một cái tâm hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng. Thì thực ra cái thanh tịnh trong sáng đó mới thực sự là cõi, mới là cái cõi mà thanh tịnh sáng suốt, chứ không phải cõi nào cả. Cho nên á là cái sự tu tập á mà nó cứ trở về đó, trở về dần cho đến khi mà nó chạm phải một cái sự tịnh lặng hoàn toàn, tịch tịnh, Đức Phật gọi là tịch tịnh samti. Chạm phải cái sự tịch tịnh đó đó, thì lúc đó đó cái sự tịch tịnh nó không phải là ở đây nữa. Cho nên khi nói là Đức Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh hay là tịch tịnh thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh. Cái câu này nó rất là rõ ràng, tức là khi mà cái tâm mình nó chạm phải một cái sự tĩnh lặng hoàn toàn, cái sự mà nói là bình an này, cái sự bình an hoàn toàn, thì lúc đó là không phải là một sự bình an ở trong này không thôi, không phải là một sự bình an cho bản thân mình không thôi, mà là một sự bình an tràn khắp. Cho nên thấy tất cả các pháp đều bình an hết, chứ không phải là một mình bình an. Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều là thanh tịnh. Cái câu đó là có cái nghĩa là như vậy.
Thưa thầy, cho con xin được hỏi một câu là khi mình gặp bất an, mình buông xả để mình tìm lấy sự bình an, thì khi con chuột hoặc là con gián nó cắn mình hoặc là nó chạy lung tung, thì thưa thầy, nếu con chuột nó là cái con mà gây dịch hạch, nó gây nguy hiểm, thì mình buông xả có nghĩa là mình buông con chuột ra, mình cứ ngồi im, nó cắn mình chảy máu, mình phải đi bác sĩ để mình chích. Thì khi đi bác sĩ thì bác sĩ người ta nói là tại sao cô không dịch chuột, tại sao cô không dịch gián. Thì đứng về góc độ người tu thì cho rằng là mình buông xả, rồi cái ngày mai tiếp con chuột đó nó lại nó cắn tiếp, thì con chuột nó cắn nó gây ô nhiễm, nó làm dịch hạch, nó lây lan đủ thứ, nó là một cái con rất là nguy hiểm. Thì bây giờ thưa thầy, con không biết là góc độ về đạo cũng như góc độ về đời mình phải xử lý như thế nào. Thế anh đi, khi mà đi chích thì anh bác sĩ lại bảo rằng là cô phải dịch chuột đi, rồi cô tôi sản xuất ra thuốc dịch chuột hoặc tôi xuất dịch gián để mà tôi tiêu hủy những cái con mà nó gây cái tác hại cho con người. Thì thưa thầy, tụi con là biết rằng về góc độ của đời và góc độ của đạo, thì thầy cho tụi con một câu lời khuyên. Dạ, con cảm ơn thầy.
Thực ra đó, khi một người mà giác ngộ đó, thì người ta thấy ra là tất cả các pháp không có pháp nào ngài pháp nào cả. Tất cả các pháp không có pháp nào trợ ngài pháp nào cả. Mà trở ngại là do mình, trở ngại là do tâm mình thôi. Thế còn thực ra nếu mà cứ để bình thường như vậy á, thì tất cả các pháp nó không có cái gì, không có cái nào trở ngại cái nào hết. Ví dụ như là cái cây có cái mùa đó là bị con này con kia nó ăn, có mùa thì là không bị. À, thì mình á thì mình cứ là thấy là bởi vì do mình, chứ còn nếu mà nó bình thường ở giữa thì mình không có nói tới. Nhưng mà tại vì cây đó là cây của mình. À, có cái của mình ở trong đó. Cho nên có cái ta của ta ở trong đó, cho nên cái cây của mình, cho nên khi nó ăn á là mình muốn diệt mấy cái con rầy mà nó ăn hại cái cây của mình thôi. Nhưng mà thiệt ra đó, trong cái luật mà cân bằng sinh thái đó, thì tất cả những cái hiện tượng đó, đó đều là những hiện tượng để cân bằng sinh thái. À, cho nên đó là ngày nay là nhiều cái người ta bảo vệ côn trùng, bảo vệ thực vật, bảo vệ nhiều thứ. Tức là người ta tôn trọng cái sự sống của tất cả mọi loài. À, nhưng mà tại vì cái cây đó là cây cà mình trồng ra để mình ăn, cho nên bây giờ con côn trùng nó tới nó ăn thì mình muốn diệt côn trùng. Chứ còn cái chuyện côn trùng mà nó ăn cái cà là chuyện đương nhiên. Cái chuyện côn trùng nó ăn cái cà là đó là luật tự nhiên. Chứ không phải gì cả. Nhưng mà cái ý thầy là thế này. Cái đó là tùy trình độ của mỗi người. Người nào nghĩ như thế nào, hiểu như thế nào, rồi hành động như thế nào đó, đó thì cái người đó sẽ chịu trách nhiệm về cái nhận thức và hành vi của mình. Cái đó tự do, con người hoàn toàn được tự do nhận thức và tự do hành vi. Nhưng mà trong cái nhận thức và hành vi đó, đó mình phải chịu trách nhiệm về nó. À, thì cái đó là cái định luật về nghiệp á, định luật về nghiệp là cái định luật mà nhân quả nghiệp báo đó. Thì khi mình đã làm một cái việc gì đó thì mình chịu trách nhiệm về cái việc đó, chịu về hậu quả của việc đó. Và đôi lúc á, giả sử như mình đang chịu cái hậu quả của cái việc đó thì mình lại muốn là thay đổi nữa. À, cho nên nó cứ mãi mãi là kéo dài cái nhân quả nghiệp báo đó, nó cứ kéo dài mãi cái nhân quả nghiệp báo. Thì nhưng mà bây giờ mỗi người tùy theo cái trình độ, bởi vì mỗi người bài học ngang đâu thì người đó cứ học ngang đó thôi, chứ bây giờ biết sao. Thí dụ như người đó học lớp 1 thì đương nhiên phải học cái bài đó, người học lớp 2 thì học bài đó, lớp 3 thì học bài đó. Bây giờ thầy cũng thể nào đưa ra một giải pháp là tất cả đều là thanh tịnh. Tại vì sao? Bởi vì á, cái đó nó sẽ mỗi người đang làm chuyện đó, nó sẽ học cái bài học của họ. Cho nó không có một cái tiêu chuẩn nào nhất định để mà nói là không nên làm cái này, nên làm cái kia. Bởi vì khi mà cái tiêu chuẩn đó nó là chỉ là cái tiêu chuẩn cho người này, chứ không phải là tiêu chuẩn cho người khác. Cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn làm toán cho lớp 10, chứ không phải là tiêu chuẩn làm toán cho lớp 1. Cho nên nó không có tiêu chuẩn nào. Ai nhận thức tới ngang đâu thì cứ làm ngang đó. À, nhưng mà cái sai lầm của con người là thế này. Khi gặt hái cái hậu quả thì mình lại không chịu học cái bài học đó để mình thay đổi, mà mình lại là tiếp tục gây thêm nghiệp nữa. À, thì đó cứ kéo dài thì bài học còn dài thì cứ vậy thôi, không sao hết, là trước sau gì cũng học ra thôi. Cứ nhận thức sai, hành động sai thì phải chịu nhận lệnh cái hậu quả của mình. Tức lên là bây giờ nếu cái người đó nghĩ rằng là việc đó làm đúng thì cứ làm, nhưng mà nó sẽ là cái nhân quả nghiệp báo trong đó nó sẽ rất là khít khao, rất là hoàn chỉnh. Cái bữa trước thầy nói cái hoàn hảo là vậy đó, cái hoàn hảo trong cái mà mình cho là không hoàn hảo, thực ra nó rất hoàn hảo. Đó, mà mình không thấy ra được cái hoàn hảo đó, cho nên mình lại muốn cái hoàn hảo theo ý mình. Chứ còn thực ra mọi chuyện nó xảy ra nó vẫn là có cái tính hoàn hảo của nó. Nhưng mà trong đó đó, cái điều quan trọng là mình làm sao mà mình qua tất cả những cái đó đó, mình có thể thành công hay là thất bại, nhưng mà quan trọng á là có học ra được trong đó cái điều gì không. À, có học ra được chính về chính mình, học ra được về cái ý nghĩa cuộc sống, thì cái mà mình học ra đó mới là giác ngộ. Chứ còn bây giờ mình nói là mình làm cái này thì tốt cái xấu gì đó thì ai nghĩ sao cứ làm đấy, chứ không có một tiêu chuẩn nào cho bất kỳ ai hết trơn. Mà cái đó tùy theo cái nhận thức của mỗi người mà nó ra cái hành nghiệp của mỗi người. Thì cái nào á cái nào nó cũng đúng, nó đúng trong cái trường hợp của cái trình độ căn cơ đó. Giống như cái người, một cái em học sinh mới học thì bây giờ đánh vần thì là chuyện đánh vần sai là đúng, đánh vần sai là đúng, phải không? Tại cái trình độ ngang đó thì nó đương nhiên nó đánh vần sai thôi, thì cho việc đánh vần sai lại là đúng. Nhưng mà quan trọng đó là nó phải biết điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. À, và nó đánh vần sai thì nó chịu trách nhiệm về cái chuyện đánh vần sai đó. Thí dụ đánh vần sai cho nên nó viết chính tả sai, nó viết chính tả sai thì nó sẽ được ít điểm, mà nó vậy thôi. Nó cũng rõ ràng minh bạch hết. Tốt nhất là như thế này. Tại sao mà nói là như thị? Như thị tức là mình nhìn mọi sự, mọi việc xảy ra, mình thấy rằng là cái căn cơ nó như vậy, à, cái người như vậy thì hành động như vậy, và mình hoàn toàn cảm thông với cái hoàn cảnh đó, vậy thôi. Chứ bây giờ mình nói là đúng hay sai, xấu hay tốt á, thì cái đó chỉ là cái phê phán của mình thôi. Có thể một mặt nào đó mình cho là tốt, nhưng một mặt khác thì mình thấy đó là xấu. Cho nên cái mà xấu hay tốt đó là chỉ là qua cái sự phê phán của mình. Còn cái bản chất của cái người đó đó, thì cái người đó khi làm việc đó đó, thì chính bản thân cái người đó là sẽ phản ánh trung thực cái việc làm của người đó. Vì vậy cho nên là tốt nhất mình chỉ thấy mọi sự là như thị, tức là cái người như vậy thì mình cứ thấy như vậy, và mình cũng cảm thông như vậy, cứ như thị, thì lúc đó mình sẽ có một cái cảm thông với tất cả mọi cái hoàn cảnh của mỗi người. Tuần sau mình sẽ tiếp tục.
Y đàng lô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Lô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đàng lô nha tì nàng hôn tu su khi ta tu nha ta yô.